Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, chiếc không gian giới chỉ màu đen này chứa tài phú vượt quá tưởng tượng của Lâm Lôi. Lâm Lôi cảm thán thản lên một tiếng. Đây là của tên Hắc Y Vệ bị giết. Hắc Y Vệ chính là thượng vị thần, hơn nữa lại là thành phần tinh anh, nên tài sản tự nhiên không ít. Chiếc không gian giới chỉ màu đen này chúng ta đã xem qua. Chỉ riêng trạm thạch, mặc thạch thì đã hơn 9.000 vạn. Ngoài ra còn có một viên linh hồn kim châu thì tuyệt đối đã tới mức ức vạn đấy. Bối bối hừng phấn nói, bây giờ chúng ta xem các không gian giới chỉ kia. Giới chỉ của Hắc Y Vệ ta đã xem qua, ngoại trừ 2-3 cái đã xem qua, còn lại phần lớn hắn vẫn chưa xem qua. Bắt đầu Lâm Lôi, Địch Ly Á trong lòng cũng có chút khẩn trương chờ mong. Một đống không gian giới chỉ trên thạch bàn, bọn Lâm Lôi bắt đầu phân chia lấy máu nhận chủ, bắt đầu xem xét tài phú ở bên trong. Đại lượng mặc thạch, trạm thạch bị bọn Lâm Lôi lấy ra, một chút dụng phẩm cũng được lấy ra. Hảo, sách sách chủ nhân, chiếc không gian giới chỉ này là một tên trung vị thần lắm tiền. Bối bối kinh hỉ đứng lên. Lâm Lôi cùng với Địch Ly Á lập tức ngẩng đầu mà nhìn. Có bao nhiêu thế? Lâm Lôi chờ mong mà hỏi. Lão đại, tài sản của trung vị thần này vượt quá ngàn vạn. Bối bối lập tức nói. Mà hơn nữa, trong không gian giới chỉ còn có không ít thần cách nữa. Mặc dù tham gia ác ma khảo hạch, trung vị thần tương đối là tầm thường, phần lớn sở hữu tài sản hơn 10 vạn, còn hơn 100 vạn tương đối ít, còn về phần vượt qua ngàn vạn thì càng hiếm tới cực điểm. Lâm Lôi tự mình xem qua 4 chiếc không gian giới chỉ, cao nhất là một người có hơn 200 vạn mặc thạch. Bối bối, mau tiếp tục thanh lý số không gian giới chỉ còn lại. Lâm Lôi cười mà nói. Lúc này đột nhiên Địch Lị Á thất thanh kêu lên một tiếng. Làm sao vậy? Lâm Lôi cùng bối bối đều quay lại nhìn. Địch Lị Á trên mặt tràn đầy sự vui vẻ. Lâm Lôi chàng đoán xem tài sản bên trong chiếc không gian giới chỉ này có giá trị bao nhiêu. Bối bối tặc hẳn đảo qua nói nhanh. 1.000 vạn ư? Địch Lị Á mỉm cười lắc đầu. 1.100 vạn hay còn cao hơn nữa chứ? Lâm Lôi liền hỏi. Đương nhiên là không thấp hơn 1.000 vạn rồi. Địch Lý Á nói. Lâm Lôi không khỏi chấn động. Trong đó có bao nhiêu thế? Địch Lý Á mỉm cười nói. Trong này mặc thạch, trạm thạch cộng lại có khoảng 80 mấy vạn. 80 mấy vạn ư? Bối bối trừng mắt. Đại tàu còn nói hơn 1.000 vạn. Địch Lý Á cười mà nói. Ta còn chưa nói xong. Mặc dù mặc thạch và trạm thạch chỉ có như vậy thôi, nhưng trong này còn có... Địch Lý Á đảo tay. Trong tay điển xuất hiện 2 khối tinh thể màu đen. Thần cách ư? Cảm ứng được khí tức của thần cách. Thượng vị thần cách, 2 khối ư? Lâm Lôi kinh hô. Địch Ly Á mỉm cười gật đầu. 1 khối thuộc tính phong, còn có 1 khối là hắc ám thuộc tính. Lâm Lôi không khỏi vui vẻ, ngạc nhiên mà nói. 2 khối thượng vị thần cách này, một trung vị thần làm sao mà có được? Địch Ly Á không khỏi oán giận nói. Lâm Lôi đừng có nói người khác. Chúng ta cũng đâu có thượng vị thần cách, chúng ta mới đến địa ngục không bao lâu mà lại có được Hắc Y Vệ thượng vị thần cách, như thế không tốt sao? Cũng đúng, Lâm Lôi không khỏi đồng tình. Chính mình tự nhiên có được, người khác sao lại không, chỉ là chính bọn mình chiếm tiện nghi. Sau một lúc lâu, bọn Lâm Lôi đã xem qua hết không gian giới chỉ, đương nhiên bọn họ chưa xem xét kỹ, bọn Lâm Lôi chỉ thống kê xem số lượng mạc thạch, trạm thạch, thần cách và các vật phẩm. Bây giờ có thể khẳng định chúng ta có 1.200.000 mặc thạch. Đương nhiên không thể, chúng ta còn có 4 khối thượng vị thần cách. lầm lồi nói, bốn khối thượng vị thần khách, một khối mang từ Ngọc Lan Đại Lục đến, còn có một khối của Hắc Y Vệ, vừa rồi trong không gian giới chỉ phát hiện thêm hai khối nữa. Địch Ly Á, lầm lồi nhìn về phía Địch Ly Á, ta vốn nghĩ đến sau này mua cho nàng một viên thượng vị thần cách phòng thuộc tính, không ngờ đến lúc chúng ta lại lấy được như thế này, người mau luyện hóa viên này đi. Lầm lồi lấy viên thượng vị thần cách thuộc tính phong đưa cho Địch Ly Á. Địch Ly Á nếu cố gắng luyện hóa thần cách thì Lâm Lôi tin rằng nàng sẽ sớm đạt đến cảnh giới thượng vị thần. Mà Lâm Lôi cùng với Bối Bối, hai người cũng hiểu rằng lãnh ngộ pháp tắc không thể dễ dàng. Ây da, Địch Ly Á hơi gật đầu. Bối Bối bên cạnh xem xét cẩn thận các vật phẩm một chút. Dù sao khi kiểm tra không phải là cái gì cũng xem xét kỹ càng. Tỉ như bộ sách bọn Lâm Lôi không chú ý kỹ. Lão đại, huynh xem đây là cái gì? Bối Bối kinh hãi kêu lên. Lầm lồi có chút nghi hoặc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Bối Bối trong tay đang cầm một quyển sách, bên trên có hàng chữ Thất Nguyên Tố Pháp Tắc Huyền Ảo Giản Thuật. Nhìn thấy hàng chữ viết trên bìa sách, lầm lồi trong lòng cả kinh. Thất Nguyên Tố Pháp Tắc Huyền Ảo Giản Thuật ư? Vấn đề lớn nhất của lầm lồi hôm nay chính là đối với nguyên tố pháp tắc, nhưng ảo diệu bên trong đều không thể khám phá. Mặc dù việc khám phá ra sự ảo diệu của pháp tắc không ai có thể chỉ dạy, nhưng muốn lãnh ngộ thì ít ra cũng phải có phương hướng, nếu không lẽ tu luyện lòng vòng ư? Bối Bối, đưa ta xem một chút. Lâm Lôi vội vàng nói. Biết đả lão đại muốn mà. Bối Bối lại cười, đem quyển sách ném sang. Địch Ly Á luyện hóa thần cách căn bản không cần lãnh ngộ pháp tắc huyền ảo, nên tự nhiên nhìn không đến bộ sách kia. Mà Bối Bối tình hình cũng như vậy, khi thấy được quyển sách này thì hắn tự biết rằng Lâm Lôi sẽ rất thích. Cầm quyển sách này, Lâm Lôi lập tức mở ra đọc Đại Địa Pháp Tắc Thiên. Đại Địa Pháp Tắc được phân làm 6 phần: Thổ Chi Nguyên Tố, Lực Lượng, Địa Hành Thuật, Xanh Chi Lực, Trọng Lực Không Gian, Đại Địa Mạch Động. Trong bộ sách này đem 6 nguyên tắc ảo diệu mà giới thiệu, đồng thời cũng nói qua về uy lực của nó, thậm chí nói đến một số tác dụng cần thiết của nó. Đại Địa Mạch Động vận dụng như thế nào? Lầm Lôi nhìn không khỏi âm thầm lắc đầu. Bộ sách này xem ra cũng chỉ nói về vẻ bề ngoài thôi. Lĩnh ngộ Đại Địa Mạch Động, Lâm Lôi tự nhiên nhìn ra tác giả bộ sách này chỉ nói vẻ bề ngoài hoặc là tóm tắt thôi. Phương pháp ứng dụng đơn giản, uy lực cũng cực kỳ đơn giản. Đối với việc giới thiệu sơ qua các phương pháp, Lâm Lôi căn bản không thèm để ý. Lâm Lôi coi trọng chính là các loại pháp tắc chi tiết huyền ảo. Nguyên lai là như thế. Lâm Lôi xem qua về lực lượng huyền ảo miêu tả, than thở không ngừng. Trước đây ta còn tưởng rằng đại địa pháp tắc chỉ đến hậu trọng, thì ra còn có phương diện lực lượng nữa. Lực lượng huyền ảo đúng là trong đại địa pháp tắc là một loại vật chất công kích cực kỳ cao cấp và phức tạp. Đọc bộ sách, Lâm Lôi không cảm thấy thời gian trôi qua. Thì ra địa hành thuật là như vậy. Lâm Lôi thản thở. Năm đó tại Áo Bố Lại Ẩn Đế Quốc, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đã sở bộ nắm được sự huyền ảo của địa hành thuật. Năm đó Hắc Đức Sâm một bước có thể vượt qua mấy chục thước, khi bọn Lâm Lôi rất là kinh ngạc. Thực ra đây chính là địa hành thuật tối sơ cấp nhất, thậm chí chưa tính là nhập môn. Địa hành thuật có thể dung hợp toàn thân vào đại địa nguyên tố. Hắc Đức Sâm lúc đó không phải thuấn di mà là bản thân mình trong nháy mắt dung hợp với đại địa nguyên tố, làm đại địa nguyên tố lui về phía sau, mặt khác thì mình lại xuất hiện tại phía trước. Lúc đó với thực lực của Hắc Đức Sâm, thời gian dung hợp là quá ngắn. Cường giả chân chính khi thi triển địa hành thuật hoàn toàn biến mất, dung hợp với đại địa nguyên tố trong thời gian rất dài. Đọc xong phần đại địa pháp tắc, Lâm Lôi xem tới phòng nguyên tố pháp tắc thiền. Trong nguyên tố pháp tắc chứa đựng nhiều pháp tắc huyền ảo nhất, gồm 9 loại pháp tắc: phong trì nguyên tố, phần thần thuật, thanh ba, thanh nhạc, phong hành thuật, phong trì không gian, thứ nguyên, khoái, mạn. 9 loại pháp tắc, mặc dù có 9 loại, nhưng mà bất quá nếu cường giả ra tay thì uy lực cũng không giống như nhau. Hơn nữa, nó cũng có thể dung hợp cùng nguyên tố đại địa pháp tắc huyền ảo. Hai loại nguyên tố còn có thể dung hợp, vậy cũng có thể dung hợp 3 loại nguyên tố, không giống nhau lại. Nếu như mà vậy thì uy lực công kích thực là kỳ diệu vô cùng. Phong chi không gian thì ra là như vậy. Lâm Lôi hai mắt sáng rõ. Thứ nguyên đây mới là phòng nguyên tố pháp tắc công kích vật chất mạnh nhất. Lâm Lôi thấy thứ nguyên huyền ảo miêu tả không khỏi kinh hãi hồi lâu. Ủa? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn ra xung quanh. Tại sao lại tối thui như vậy? Lão đại, trời tối rồi mà. Bối bối cùng Địch Lý Á đồng thời cười mà nói, chàng xem sách đã nửa ngày rồi. Lâm Lôi không khỏi bật cười, quyển sách này rất tốt, mặc dù về phương diện ma pháp lãnh ngộ không có gì vượt trội, nhưng nó giúp cho ta có thể định hướng được. Lâm Lôi cũng hiểu được, muốn lĩnh ngộ thì chỉ có dựa vào bản thân của mình. Không thể gấp, không xem nữa. Lâm Lôi cảm khái mà nói, ta bây giờ đại địa pháp tắc còn chưa lĩnh ngộ thành công, không thể nóng nảy được. Thực ra các pháp tắc rất huyền ảo, không phải đơn giản như thế. Nhìn cảnh giới thần cấp, chân chánh hiểu được, sợ rằng nhập môn cũng không được. Tỷ như mình thông hiểu địa hành thuật, thì cả bản thân phải dung hợp vào đại địa nguyên tố. Nhưng mà bằng cách nào để mà vào dung hợp như vậy? Chữ nghĩa không thể nào miêu tả được. Đó là một loại cảm giác về pháp tắc. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn Lâm Lôi xuất phát đi Tử Kinh Thành Bảo. Xuất phát đến U Lam Phủ trước, phải tìm hiểu địa lý địa ngục trước thì mới có thể xác định được đường đi. Lâm Lôi bây giờ chỉ biết địa ngục có 5 khối đại lục rộng lớn khôn cùng, cùng với tinh thần vụ hải cùng hỗn loạn chỉ lĩnh. Đi huyết phong đại lục U Lam Phủ. Lâm Lôi chỉ biết là trước tiên rời Tử Kinh đại lục, rồi sau đó xuyên qua mình bồng tinh thần vụ hải mới có thể đến bờ của huyết phong đại lục. Tử Kinh Thành Bảo đại sảnh tầng thứ nhất. Sau một lúc tìm kiếm, bọn Lâm Lôi cũng không tìm thấy quyển sách cần tìm. Sau một lúc hỏi nhân viên phục vụ, nguyên lai là trong cửa hàng vật phẩm Tử Kinh Thành Bảo. Trong một căn phòng độc lập, kệ để sách được kê ở một chỗ trong đại sảnh của một căn phòng độc lập. Ba người Lâm Lôi đi vào bên trong, người vào xem sách rất là ít. Thực là nhiều sách quá. Bối bối sợ hãi than nhìn đống sách kia. Tìm cho thực kỹ, tìm sách nói về địa lý của cả đại lục này. Lâm Lôi nói, ba người liền tách ra tỉ mỉ mà tìm kiếm. Sách giảng thuật địa lý không ít, chuyên môn giới thiệu Diệp Mộ Phủ, cũng có giảng thuật khổng lồ Tử Kinh đại lục, còn về giới thiệu địa ngục, Lâm Lôi cũng tìm thấy một quyển, chỉ là giản lược về địa lý. Lâm Lôi cần không chỉ là bản đồ mà còn giới thiệu các địa điểm hiểm địa, tuyệt cảnh của địa ngục này. Bọn họ ba người thực lực không mạnh, nếu bị rơi vào hiểm địa thì kể như xong, do vậy phải tìm hiểu trước thôi. Lâm Lôi, Bối Bối, các người xem qua, Địch Lý Á kêu lên. Lâm Lôi cùng Bối Bối lập tức đi qua. Lúc này Địch Lý Á đang cầm một quyển sách màu đỏ sậm, dày chừng 5-60 phân, trên mặt viết 4 chữ địa ngục khái huống. Bối Bối bĩu môi mà nói, như vậy là sao? Ta thấy quyển Diệp Mộ Phủ này như thế mà. Địa ngục rộng lớn ra sao? Nếu để giới thiệu, đừng nói là một quyển, cho dù là 10 quyển cũng không đủ để giới thiệu. Không sai, có thể như vậy, phòng trưng chỉ là bản đồ sơ lược. Lâm Lôi nhận lấy quyển sách, đọc lướt qua, quả nhiên giống như Lâm Lôi dự đoán. Không chắc cho lắm, quyển sách này giới thiệu không nhiều lắm, nhưng đầy đủ 5 khối đại lục, 2 đại hải dương, địa lý xung quanh 108 phủ đều sơ lược giới thiệu. Ngay cả 10 tòa thành trong một phủ cũng nói một chút, thế nhưng thông tin về các khu vực nguy hiểm cũng giới thiệu qua. Địa ngục thực sự quá rộng lớn, giới thiệu về một phủ đã gần đến 2-3 trang, như vậy 108 phủ thì cũng gần 300 trang rồi. Hơn nữa, giấy của quyển sách địa ngục này tương đối đặc biệt, cho dù bị lửa đốt, dính nước cũng không bị làm sao. Dù sao, đây cũng là loại chất liệu của vì diện, sao có thể tầm thường như vậy? Chỉ là mỗi tờ giấy thì dày hơn so với chất liệu của vị diện bình thường thì có khó hơn một chút. Chỉ là giới thiệu qua về đại lục mà đã dày đến 5-60 phần. Nếu mà giới thiệu chi tiết thì sợ rằng phải vài trăm quyển như vậy mới đủ. Bao nhiêu tiền đây? Lâm Lôi nhìn về phía người nhân viên phục vụ áo tím. Nhân viên phục vụ đi tới, liếc mắt một cái liền nói, 100 mặc thạch. Ồ, Lâm Lôi lập tức lấy ra 100 mặc thạch đưa cho đối phương. Hôm nay bọn Lâm Lôi có hơn 100 vạn mạc thạch thì 100 mạc thạch không là cái gì cả. Dù sao một kiện tử thần khôi lỗi cũng có giá 100 rồi. Một thanh kim trúc sinh mệnh cao cấp giá trị cũng vượt quá 100. Là một căn nhà tại thành trì bình thường giá trị cũng hơn 10 ức. Có hơn 1 ức thôi thì như vậy cuộc sống hàng ngày cũng không phải lo lắng nữa. Như thế nào mà chỗ này không có bộ sách nào nói về sự huyền diệu của pháp tắc nhỉ? Lâm Lôi dò hỏi nhân viên phục vụ. Cái loại đèn sách đắt tiền thế thì đặt ở đại sảnh tầng thứ hai, một quyển giá khoảng mấy ngàn mạc thạch, còn có một số ít vượt quá vạn mạc thạch, nhân viên phục vụ nói. Mà loại hình tri thức căn bản này giá tương đối rẻ tiền. Rời Từ Kinh Thành Bảo, ba người bọn Lâm Lôi chọn một phòng trong quán ăn. Giờ đây bọn Lâm Lôi kêu một bàn giá trị trên 1,000, nói chung cũng hơi xa xỉ một chút. Trong phòng ăn, Lâm Lôi xem qua quyển sách địa lý. Lâm Lôi, chẳng đang tìm đường ư? Lâm Lôi khép quyển sách lại, hơi gật đầu. Huyết phòng đại lục nằm ở phía đông nam địa ngục, còn từ kinh đại lục chúng ta đang ở là ở hướng bắc. Muốn đi huyết phòng đại lục thì là chúng ta trước tiên phải đến từ kinh đại lục, Hồng Dương Phủ thành trì ngay bờ biển. Hồng Dương Phủ là một trong 13 thành trì, trong đó làm phong thành dựa vào tinh thần vụ hải. Chúng ta tốt nhất là đến làm phong thành. Dựa theo trong sách giới thiệu, từ làm phong thành đến huyết phòng đại lục cũng không ít đội ngũ. Lầm lồi nói, chỉ là chúng ở Diệp Mộ Phủ, Đế Dực Thành Bảo. Cách Hồng Dương Phủ làm phong thành bảo, đại khái gần 40 ức dặm. Một phủ diện tích rộng hơn 10 ức dặm là bình thường. Từ Diệp Mộ Phủ, Đế Dực Thành Bảo đến Hồng Dương Phủ, Hải Ngạn Thành Trì, Nam Phong Thành có 40 ức dặm là nằm trong tính toán. 40 ức dặm ư, bối bối trừng mắt, quá là xa, đi tới làm phong thành đô thời gian rất dài, phòng trừng rất là nguy hiểm. Lâm Đôi cười mà nói, gặp cái gì, chúng ta không đi một mình, sau khi ăn xong, chúng ta phải tới Ác Ma Thành Bảo, tìm một nhiệm vụ hộ tống từ Đế Dược Thành đi làm phong thành, đến lúc đó khoảng đường không phải rút ngắn sao? Loại hộ tống nhiệm vụ bình thường này sẽ có không ít ác ma tham gia. Bọn Lâm Lôi cũng tham gia, tự nhiên trên đường đi cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Cho dù gặp nguy hiểm thì một nhóm ác ma xông lên cũng tốt hơn rất nhiều đấy. Nhận nhiệm vụ ư, ta còn chưa chính thức nhận nhiệm vụ mà. Bối bối hơi chờ mong đứng lên. Tiên sinh, kim lân bạc tỷ ngư mà các vị yêu cầu đã có rồi. Nhân viên phục vụ đặt mâm vàng lên trên bàn làm cho người ta trước mặt là mỹ thực. Lâm Lôi cười mà nói, bối bối đừng nghĩ đến nhiệm vụ, trước tiên ăn no rồi hãy nói. Món cá này là người chọn, giá hơn 300 bạc thạch, ăn thử xem sao. Sau khi ăn xong, ba người liền đi đến Ác Ma Thành Bảo. Đại sảnh tầng thứ nhất, nhân viên tiếp đãi là người quen cũ, tức là Vưu Na. Khi Vưu Na biết ý định của ba người thì hướng dẫn bọn Lâm Lôi tiếp nhận nhiệm vụ thì lên trên lầu. Nhất tinh ác ma đến tam tinh ác ma đều nhận nhiệm vụ ở lầu 2, còn tứ tinh đến lục tinh thì tiếp nhận nhiệm vụ ở lầu 3. Ác ma thành bảo tại lầu 2, nhất tình ác ma nhiệm vụ. Một số phòng, Lâm Lôi chọn một phòng rồi đi vào. Nói đi, muốn tiếp nhận nhiệm vụ gì? Một người thanh niên đang ngồi khoanh chân trên mặt đất hỏi. Hộ tống nhiệm vụ, từ Đế Dược Thành đi Hồng Dương Phủ làm phòng thành. Lâm Lôi mở miệng nói, tốt nhất là nhị tinh cấp nhiệm vụ. Bọn Lâm Lôi là nhất tinh ác ma, nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận nhị tinh nhiệm vụ. Mà nhị tinh nhiệm vụ được hoàn thành thì bọn họ sẽ trở thành nhị tinh ác ma. Thanh niên kia hơi gật đầu, nhắm mắt suy nghĩ trong chốc lát, lập tức đảo tay. Trong tay xuất hiện một quyển tông, hắn ta đọc ra một loạt. Từ Đế Dực Thành đến Hồng Dương Phủ làm phong thành, hộ tống nhiệm vụ có 11 nhiệm vụ. Trong đó nhị tinh nhiệm vụ có 3 nhiệm vụ, các người xem đi. Nói xong liền đưa quyển tông cho bọn Lâm Lôi. Thoáng nhìn qua, Lâm Lôi thấy liền xác nhận nhị tinh cấp nhiệm vụ 20 ngày sau xuất phát. Lâm Lôi chọn nhiệm vụ này vì hắn thấy nhiệm vụ này là cần nhiều người nhất. Tính sơ qua, nhị tinh ác ma cũng đã 100 người. Nhị tinh cấp nhiệm vụ từ Diệp Mộ Phủ Đế Dực Thành đến Hồng Dương Phủ làm phòng thành. Lộ trình gần 40 ức lý, thù kim tức là tiền công 20 vạn mạc thạch. Mặc dù có 40 ức lý khoảng cách, thế nhưng bình thường dùng kim trúc tánh mạng hơn 10 năm đã có thể tới. Hơn 10 năm hộ tống đạt được 20 vạn mạc thạch, đối với nhất tinh, nhị tinh ác ma, đích xác đã là thủ lao cực cao. Người chọn chuyện này ư? Tên thanh niên kia ngẩng đầu nhìn ba người Lâm Lôi liếc mắt một cái. Vẻ mặt thanh niên kia khiến hắn đáy lòng Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Sao? Không thể à? Các người hãy đưa ác ma huân chương cho ta ra xem một chút. Tên thanh niên không hề nói thêm cái gì. Khi Lâm Lôi đưa ác ma huân chương tới trong tay tên thanh niên, hắn ta chợt xuất hiện một đạo tinh thạch quang mang màu tím. Hắn mang tinh thạch tới gần ba chiếc ác ma huân chương. Dưới quang mang màu tím chiếu rọi xuống, ba chiếc ác ma huân chương đều hiện lên chữ viết đặc thù. Gì? Lâm Lôi ba người đều có chút kinh ngạc. Đây là cái gì? Một chuỗi số sao? Bối bối mở miệng dò hỏi. Ác ma huân chương hiện lên đúng là một chuỗi số cực kỳ dài. Tên thanh niên rất tùy ý nói. Đây là số các ký tự ác ma huân chương của các ngươi. Mỗi một số ký tự của các ngươi đều khác nhau. từ số thứ tự là có thể xác nhận thần phận của các ngươi. Trên ác ma huần trường cũng có tinh cấp của các người nữa. Nói rồi, tên thanh niên liền ghi lại số thứ tự của ba người Lầm Lồi lại. Sau khi ghi xong, hắn đưa trả ba chiếc ác ma huần trường lại cho Lầm Lồi mà nói: "Tốt lắm, ba người các ngươi đợi đến buổi sáng 20 ngày sau tới cửa thành, đến lúc đó sẽ có người của ác ma tòa thành cùng với khách nhân tới tiếp đãi các ngươi. Đến lúc đó, bọn họ sẽ kiểm tra lại một chút ác ma huần trường, tự nhiên có thể xác định được thần phận của các ngươi." "Tiếp nhiệm vụ có cần nộp phí dụng không?" Lầm Lồi mở miệng mà hỏi, vì hắn từng nghe nói tại ác ma tòa thành tiếp nhận nhiệm vụ phần lớn là phải nộp phí dụng. Tên thanh niên nở một nụ cười, đó là còn phải xem là nhiệm vụ gì nữa, tiếp nhiệm vụ hộ tống này không cần nộp phí dụng. Lầm Lồi bọn họ rời khỏi ác ma tòa thành, trở lại chỗ ở của mình. À, còn có 20 ngày nữa, 20 ngày sau sẽ rời khỏi nơi này rồi. Bối Bối đem thảo mạo để trên bàn, cảm thán mà nói, ở đây mấy chục năm rồi, quả là không muốn xa nơi này. Lầm Lồi không khỏi thở dài một hơi, đi tới địa ngục lâu như vậy, cuối cùng cũng thành ác ma. 20 ngày sau, chính mình rốt cuộc cũng bắt đầu lộ trình tới U Lam Phủ. Lầm Lồi, Địch Lý Á trên mặt mang theo nụ cười. Tháp La Sa, Đế Lâm, bọn họ còn tới địa ngục trước chúng ta. Người nói bọn họ trên địa ngục vị diện là ở nơi đâu? Chúng ta lần này rời khỏi Đế Dược Thành, có lẽ trên đường sẽ gặp được bọn họ cũng không chừng. Tháp La Sa và Đế Lâm ư? Lầm Lồi không khỏi nhớ lại chuyện quá khứ. Bọn họ ở cùng một chỗ, đặc biệt là Tháp La Sa cùng với Đế Lâm, chẳng những là trung vị thần, lại còn là thần thú. Bọn họ cùng ở một chỗ, ít nhất trên địa ngục vị diện hẳn là có thể miễn cưỡng đảm bảo an toàn cho chính mình. Lầm Lồi nhìn chân trời phương xa, chỉ là địa ngục này quá lớn, cũng không biết bọn họ tới cùng bị truyền tống tới nơi nào. Địa ngục có 5 khối đại lục cùng với tinh thần phù hải, hỗn loạn chi hải. Mà từ vật chất vị diện truyền thống, đó là tùy ý, hoàn toàn có thể xuất hiện một trong 7 chỗ. Mà ở hai nơi này, khoảng cách lẫn nhau đều cực kỳ xa xôi. Nếu không phải bị đưa đến cùng một đại lục, muốn gặp mặt thật sự là rất khó. Bối Bối cũng gật đầu mà nói, đúng, Tháp La Sa bọn họ trên địa ngục vị diện còn tốt một chút. Còn Áo Đợi Duy Á chính là một mình một người tới, hắn chỉ là một hạ vị thần trên địa ngục vị diện, sợ rằng so với chúng ta còn muốn khổ hơn. Không có tới địa ngục, ai biết địa ngục là như thế, bộ dáng thế nào. Lầm Lồi cười một tiếng, bất quá vô số vật chất vị diện cường giả bị truyền thống lại đây, hơn nữa tích lũy nhiều năm, cùng địa ngục có vô số chủng tộc sinh sống. Có nhiều cường giả như thế cũng là đương nhiên. Lầm Lồi bọn họ trong lòng đều thấy nhẹ nhàng, dù sao hôm nay chính mình có hơn ức vạn mặc thạch tài phú, lại là thành ác ma, trên đại ngục vị diện này đặt chân đã không có vấn đề. Đối với việc đi tới U Lam Phủ, trong lòng bọn họ tự nhiên cũng có tin tưởng. Trong 20 ngày, cả ba người đều an tĩnh tu luyện. Địch Lý Á tự nhiên là toàn thân tâm luyện hóa thượng vị thần cách. Thế nhưng muốn luyện hóa một thượng vị thần cách cũng phải cần hơn 10 năm thời gian. 20 ngày rất là qua mau trôi. Sáng sớm ngày đó, làn sương mù còn đang phiêu đãng trên bầu trời Đế Dực Thành. Đương nhiên, giờ phút này đã trải qua thời gian nghiêm cấm. Sớm như thế, ba người bọn Lâm Lôi đã trực tiếp đi tới cửa Đế Dược Thành. Đế Dược Thành đây rồi, Bối Bối đi ở trên đường lại cảm thán mà nói, sau này sợ rằng không còn cơ hội tới Đế Dược Thành nữa. Đừng có nghĩ như vậy, Lâm Lôi thấy bộ dáng cảm khái của Bối Bối, buồn cười, phía trước là cửa thành rồi. Ồ, tới rồi, Bối Bối con mắt sáng ngời lập tức chạy tới, Kiểm Trúc tánh mạng đâu rồi, sao ta không nhìn thấy. Bối Bối nhìn kỹ trên khoảng không, thế nhưng căn bản không thể thấy bóng dáng của chiếc Kiểm Trúc tánh mạng nào. Lầm Lồi trong lòng cũng cảm thấy có một tia nghi hoặc. Theo đạo lý, bên ngoài phải có Kiểm Trúc tánh mạng mới đúng. Ra hẳn bên ngoài nữa đã. Lầm Lồi nói rồi bước ra khỏi cửa thành. Phía ngoài, một gã thanh niên mặc áo bào trắng, ngần phát, nhìn thấy ác ma huần trường trước ngực bọn Lầm Lồi, liền lập tức đi tới, thấp giọng dò hỏi. Các người đã nhận nhiệm vụ hộ tống Hồng Dương Phủ Lam Phong Thành phải không? Đúng rồi, Lâm Lồi ba người gật đầu. Ngân Phát thanh niên cười cũng gật đầu theo. Vậy ba vị trước hết mời đến lầu 2 tửu điếm bên cạnh cửa thành. Tham gia lần này hộ tống nhiệm vụ, tất cả ác ma đều ở nơi đó. Bên cạnh cửa thành, Lâm Lồi quay đầu lại nhìn. phía nam lại là phía bắc. Phía nam, ở cửa còn có một người mặc áo bào trắng giống như ta vậy. Các người tới, hắn sẽ tiếp đãi các người. Lâm Đồi ba người, mặc dù đáy lòng nghi hoặc, hôm trước người của tòa ác ma tòa thành nói sáng sớm sẽ tập hợp rồi xuất phát, giờ sao lại tới quán ăn cửa chứ? Có điều quán ăn ở trong Đế Dược Thành nên không được phép động thủ, thành ra cả ba cũng không sợ người này lừa gạt. Thản nhiên quay lại Đế Dược Thành, đồng thời lại còn có những ác ma khác cũng tiếp nhận nhiệm vụ này, cũng đi theo Lâm Lôi, ba người cùng tiến vào tử quán kia. Ba vị xin chờ cho một chút. Người thanh niên mặc áo bào trắng, Lam Phát mỉm cười mà nói. Hắn ta nhìn thấy đồng bạn của mình ở cửa thành dẫn vào, liền biết đám người trước mắt cũng là tới tiếp nhận nhiệm vụ. Tại phía sau bọn Lâm Lôi cũng có hai vị ác ma. Quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lâm Lôi trong lòng thầm đoán, đều là trung vị thần. Năm vị, mời đi theo ta. Thanh niên áo bào trắng, Lam Phát, lúc này dẫn năm người đi tới lầu 2. Lúc này trên lầu 2 cửa quán ăn đang có 4-50 người tụ tập. Nơi cầu thang lầu 2 có một vị hắc bảo nhân đứng ở đó. Người của ác ma tòa thành phải không? Lâm Lôi liếc mắt một cái đã đoán đúng, bởi vì trong tay người kia có cầm một viên tinh thạch phát tán ra quang mang màu tím. Mời năm vị hãy phối hợp kiểm tra một chút. Người nọ mỉm cười mà nói. Hắn ta dụng quang mang màu tím mà tinh hạch tàn ra chiếu tới gần ngực của bọn Lâm Lôi. Tia sáng chiếu lên ác ma huần trường khiến cho nó chợt hiện ra số hiệu cùng với tinh cấp. Trong tay hắc bảo nhân còn có một quyển sách đang ghi lại số hiệu các ác ma tham gia nhiệm vụ. Trải qua nhất nhất đối ứng, hắc bảo nhân mới xác định xong thân phận của mọi người. Xin hoan nghênh năm vị đã gia nhập cùng với đoàn chúng tôi. Hắc bảo nhân mỉm cười gật đầu. Lúc này hắn mới nhường đường để cho Lâm Lôi năm người tiến lên lầu 2. Một vị ngân phát lão giả trên đầu có ba căn hắc giác đi tới, mỉm cười mà nói. Hoan nghênh ba vị, đội ngũ chúng ta lần này xuất phát không phải là sáng hôm nay mà là đợi đến đêm mai. Bây giờ mời các vị tại đây dùng cơm, toàn bộ phí tổn ở đây đều do chúng ta trả hết. Đêm nay ư, Lâm Lôi bọn họ mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không thèm để ý. Một hai ngày thời gian đối với cường giả đã thành thần không tính là cái gì. Lâm Lôi, Địch Ly Á và Bối Bối, ba người liền tới ngồi xuống ở một chiếc bàn nơi góc phòng, tùy ý chọn một chút thức ăn. Lâm Lôi, ta cảm thấy lần này hộ tống hình như có chút đặc thù. Địch Ly Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đúng, người xem, ác ma ở đây ngoại trừ đại đa số là trung vị thần, mà ngay cả thượng vị thần cũng có mười mấy người. Thượng vị thần ác ma bình thường đều là tứ tinh ác ma, cho đến càng cao hơn. Mời nhiều ác ma như vậy, giới cách không thể thấp đâu. Tại ác ma tòa thành phát nhiệm vụ, thù kim không phải trả bao nhiêu thì trả, mà là phải qua ác ma tòa thành. Mời nhất tinh ác ma, nhị tinh ác ma, giới cách còn bình thường, nhưng tứ tinh, ngũ tinh ác ma, vậy giới cách đã có thể kinh người rồi. Lý Nhĩ Mông Tư Đại Nhân, Lý Nhĩ Mông Tư Đại Nhân, người cũng tới. Đột nhiên liên tục vài đạo thanh âm vang lên trong đầu hai tử quán. Lâm Lôi bọn họ không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy một thanh niên lãnh khốc có mái tóc dài màu xanh đi đến. Nhất thời có không ít ác ma đều đứng lên nghênh đón, đặc biệt là thượng vị thần ác ma hơn phần nửa đã đứng lên nghênh đón. Sau khi người thanh niên tên Lý Nhĩ Mông Tư tiến đến, ánh mắt liền đảo qua khắp phòng, cuối cùng ánh mắt định ở trên người ba huynh đệ Tuấn Mỹ gần giống nhau, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ai Đức Hoa Tư, ba huynh đệ các người cũng tiếp nhận nhiệm vụ này, xem ra ta được nhẹ nhàng rồi. Ba người kia cũng nở một nụ cười. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, nếu người cũng tiếp nhận nhiệm vụ này, vậy dọc trên đường đi, phòng chừng sẽ không có gì nguy hiểm rồi đây. Một trong ba huynh đệ mở miệng trả lời. Đúng đó, ngần phát lão giả trên đầu có ba chiếc hắc giác đi tới. Lý Nhĩ Mông Tư tiền sinh, còn có Ai Đức Hoa Tư ba vị, lần này dọc theo đường đi sẽ phiền toái bốn vị rồi. Trong mắt ngần phát lão giả căn bản không để ý những ác bà khác. Phàm ai biết Lý Nhĩ Mông Tư cùng Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ đều cũng sẽ không ngờ vì lời nói mà tức giận. Lý Nhĩ Mông Tư cường đại lục tình ác ma, Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ đều là ngũ tinh ác ma. Thất tinh ác ma cao nhất bình thường đều ẩn tại các nơi, muốn để cho bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ đều rất khó. Thế nhưng lục tinh ác ma thực lực bình thường đã cực kỳ cường hãn. Bọn có bọn họ xuất mã, trên đường cơ hồ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lý Nhĩ Mông Tư là ai? Cách bản Lâm Lôi không xa, có người bắt đầu thấp giọng bàn luận. Xem ra không chỉ mình Lâm Lôi không biết, Lý Nhị Mộng Tử đại nhân chính là Lục Tinh Ác Ma, tại Đế Dược Thành chúng ta chính là cường giả cao nhất. Lâm Lôi ba người không khỏi cả kinh. Lần trước tới Ánh Nguyệt Tòa Thành, cực mạnh đó là Lạc Y Tu Tư ba người. Mà Lạc Y Tu Tư cũng bất quá chỉ là Ngũ Tinh Ác Ma, nhưng chủ nhân tòa thành căn bản không hề có lực phản kháng, trực tiếp bị giết chết. Ngũ Tinh Ác Ma lợi hại như thế, vậy Lục Tinh Ác Ma còn đến thế nào đây? Một nhiệm vụ hộ tống mà mời Lục Tinh Ác Ma càng khiến Lâm Lôi cảm thấy khiếp sợ. Thưởng thức mỹ vị cho đến đêm, Lâm Lôi đã có thể đếm được lần này tiếp nhận nhiệm vụ thì số lượng thượng vị thần ác ma có gần 20 vị, còn có gần 100 trung vị thần ác ma. Nhiều ác ma như vậy, đặc biệt cầm đầu chính là một lục vị tinh ác ma. Để cho một vị lục tinh ác ma hộ tống 40 ước lý khoảng cách, vậy thì thù kim chính là cực kỳ kinh người. So với mời 100 trung vị thần ác ma muốn cao hơn gấp 10, gấp 100 lần. Hộ tống nhiệm vụ lần này không bình thường đâu. Lâm Lôi đáy lòng có chút lo âu. Trời đêm, phía ngoài Đế Dược Thành, một đám người Lâm Lôi dưới chỉ dẫn của Ngân Phát lão giả cùng lén lút tiến vào một chiếc kim trúc tánh mạng. Cơ hồ vừa tiến vào kim trúc tánh mạng, bọn Lâm Lôi còn chưa kịp xác định ngồi ở đâu thì kim trúc tánh mạng đã khởi động. Kim trúc tánh mạng nhanh chóng biến mất phía chân trời, rời khỏi Đế Dược Thành hướng về phía Lam Phong Thành mà bay tới. Kim trúc tánh mạng cực nhanh đi tới, thế nhưng bên trong kim trúc tánh mạng lại không cảm giác được chút nào gì động. Lúc này cả bọn Lâm Lôi, một đám người đều ở trong đại sảnh của kim trúc tánh mạng. Bố cục thật là đẹp, Lâm Lôi nhìn chung quanh thản thở. Kim trúc tánh mạng có thể tích khá lớn, ở giữa là đại sảnh, phía sau đại sảnh là các căn phòng dựa vào vách. Ngân Phát lão giả cười rất cao giọng mà nói, các vị, nơi này là đại sảnh, có miễn phí rượu ngon cung ứng. Đồng thời chúng ta còn mời một trù sư chuyên nghiệp. Nếu mọi người muốn ăn gì, có thể phân phó hai người bọn họ. Bọn họ sẽ nhờ trù sư làm ngay. Nói xong, Ngân Phát lão giả chỉ vào hai thanh niên mặc áo bào trắng ở bên cạnh. Trên mặt đám ác ma đều lộ vẻ tươi cười. Người thuê lần này chuẩn bị thực là chu đáo. Phía sau đại sảnh là chỗ ở của mọi người. Tổng cộng có 130 phòng. Mọi người có thể tùy ý lựa chọn. Mỗi một người một gian, nếu có ai muốn ở cùng một chỗ để hai phòng hợp một, các người cứ trực tiếp nói với kim trúc tánh mạng là được. Ngân Phát lão giả mỉm cười tiếp tục. Ví dụ như các người có thể nói như vậy, Khang Đăng đem hai gian phòng này hợp cùng một chỗ. Khang Đăng là tên kim trúc tánh mạng của ta. Toàn bộ ác ma đều hài lòng gật đầu. Kim trúc tánh mạng cũng là trí tuệ tánh mạng, tự nhiên có thể khiến hắn dễ dàng thay đổi bố cục bên trong. Lâm Lôi vừa mở miệng nói, nhất thời hai gian phòng trước mặt hắn đều thay đổi. Vốn hai cửa đã biến thành một, vách tường ngăn giữa hai phòng cũng đều biến hợp thành một căn phòng lớn. Ngay cả chiếc giường trong phòng cũng biến thành lớn hơn. Bối bối, người sẽ ngủ ở phòng bên cạnh đi. Lâm Lôi quay đầu lại dặn dò. Lâm Lôi đột nhiên kinh ngạc, bối bối cũng nhìn không chớp mắt sang phía xa xa. Lâm Lôi theo ánh mắt bối bối nhìn lại. Cái gì đây? Đó là một gã thanh niên mặc trang phục màu đen cùng một tiểu cô nương rất đáng yêu. Bối bối đang nhìn chằm chằm cô nương kia. Bối bối, làm sao vậy? Lâm Lôi có chút kinh ngạc. Địch Lý Á trên mặt chợt mang theo nụ cười. Lâm Lôi, bối bối có lẽ thích tiểu cô nương nhà người ta rồi. Lâm Lôi nghe xong không khỏi nhướng mày một cái. Nhìn kỹ cô nương đáng yêu kia, cô gái đó có đôi mắt khá lớn, ẩn núp một tia xảo hoạt. Cô nương kia cũng phát hiện bối bối đang nhìn nàng, không khỏi trừng mắt rồi còn hừ một tiếng. Sau đó quay đầu đi. Ca ca, tên vàng mũ cỏ kia thực là đáng ghét. Người thanh niên kia cũng quay đầu về phía bối bối và Địch Lý Á cùng với Lâm Lôi, ba người mà mỉm cười. Lập tức bọn họ liền tiến vào phòng. Bối bối, Lâm Lôi gọi, người ta đã vào nhà rồi, còn đứng y ở đấy làm gì? Bối bối đang đứng ngây ra, lúc này mới quay đầu nhìn Lâm Lôi. Lão đại à, cô gái kia thực sự quá, quá đáng yêu. Tiếng hú to khiến một vài ác ma không khỏi quay đầu lại nhìn. Lâm Lôi và Địch Lý Á, hai người cũng bị tiếng hô của bối bối làm giật mình trong chốc lát. Vào nhà trước rồi hãy nói đã. Lâm Lôi lập tức nắm áo bối bối, trực tiếp kéo hắn vào trong phòng của mình. Bối bối bây giờ kích động đến hai mắt đều sáng lên. Lão đại, ta phát hiện ra một việc. Nói đi, phát hiện ra cái gì? Lâm Lôi và Địch Lý Á đều cười nhìn bối bối. Ta bây giờ phi thường chắc chắn, bội bối hai tay nắm chặt, trên đời này thực sự có nhất kiến trùng tình đấy. Lầm Lôi và Địch Ly Á không khỏi trợn tròn cả mắt. Lúc ta vừa nhìn thấy nàng ta, liền cảm thấy toàn thân ấm áp, phảng phất trúng linh hồn công kích, đầu óc hoàn toàn không nghĩ được gì nữa. Mất một hồi ta mới tỉnh táo lại được đấy, ta mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Bùi bối bây giờ kích động không thôi, sứ mạng mà ta đi tới địa ngục chính là theo đuổi cho được nàng. Bùi bối nắm chặt tay, trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định. Lần đôi cùng với Địch Ly Á không khỏi nở một nụ cười. Cười cái gì mà cười? Bùi bối hừ hừ mà nói. Lão đại, người ngẫm lại đi, sao có thể trùng hợp như vậy? Chúng ta đi tới địa ngục lâu như vậy, vừa mới tiếp hộ tống nhiệm vụ thì đã gặp nàng ấy. Cái này là duyên phận đó. Bùi bối bây giờ tháo mũ rơm xuống, còn chỉnh lại tóc của mình một chút, cất cao giọng mà nói. Ta đã quyết định, trước khi tới làm phòng thành, ta phải đem cô nương này mà truy tới tay. Lão đại, người hãy chờ mà xem. Nói xong, bối bối cũng trực tiếp đi ra. Bối bối, Lầm Lôi lúc bấy giờ căn bản không biết nên nói cái gì. Bối bối đang muốn đi tán gái. Địch Ly Á cười mà nói, Lầm Lôi, chàng cũng đừng lo lắng, mặc bối bối đi. Ta lo lắng cái gì chứ? Lầm Lôi cảm thán, bối bối từ nhỏ đã đến đền cùng ta. Nhiều năm như vậy, bây giờ có thích ai cũng tốt thôi. Bất quá nói thực đi, vừa rồi bối bối, hắn mới chỉ liếc mắt, sao đã xác định thích cô nương đó được? Lầm Lôi như trước cảm thấy không thể tử nghị. Bối bối, đó là có thể dụng lẽ thường phán đoán sao? Địch Ly Á nói. Lầm Lôi trong lòng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Về phần bối bối thích ai, đó là chuyện của bối bối, chính hắn cũng không thể can thiệp. Cuộc sống tại Kim Trúc Tánh Mạng rất yên lặng, mặc dù trên đường cũng gặp phải một ít cường đạo kiếp phỉ đuổi mù. Thế nhưng một đoàn ác ma mới đi ra ngoài, đám cường đạo kiếp phỉ đã bị dọa đến lập tức tán loạn khắp chung quanh. Đào mắt đã 6 năm trôi qua. 6 năm rồi, Địch Ly Á chủ yếu là luyện hóa thượng vị thần thần cách, còn Lâm Lôi cũng tù luyện. Về phần bối bối đang theo đuổi cô gái kia. Bối bối mới chỉ tốn hao 3 ngày thời gian đã có thể cùng cô gái kia đùa cùng một chỗ rồi. Hai người bọn họ đều tinh quái, cùng chơi đùa ngược lại rất vui vẻ vạn phần. Cả cả của cô gái kia thấy thế cũng không có phản đối. 6 năm qua, bối bối cùng cô gái kia tên là Ni Ti đã xem như một đôi tiểu tình nhân. Trong cả Kim Trúc Tánh Mạng, mọi người đều biết có một đôi nhóc nghịch ngợm như vậy. Trong phòng, Lâm Lôi vẫn đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, phân biệt có 3 người mặc trường bào màu vàng, màu xanh nhạt cùng màu lam. Đại địa thần phân thân của Lâm Lôi một bậc phân tích trọng lực không gian. Lâm Lôi mặc dù có thể thi triển trọng lực thuật, nhưng đối với trọng lực không gian lại chỉ mới có thể bên bờ tìm hiểu. Lâm Lôi tiến bộ tốc độ nhanh nhất chính là phòng hệ thần phân thân. Khoái, mạn, thanh ba, thanh nhạc, tứ đại huyền ảo, Lâm Lôi định ngộ chúng đang tăng lên rất ổn định. Đặc biệt là khoái mạn cảnh giới, dựa theo Lâm Lôi phỏng chừng, với tốc độ như vậy, hơn 10 năm sau, hai đại huyền ảo đại thành dung hợp là rất có thể. Về phần bổn tôn của Lâm Lôi đang cố gắng hiểu được hỏa nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi cảm ứng với địa phong nguyên tố đều cực mạnh, còn hỏa cùng các nguyên tố khác, thần hỏa lực lại cực kỳ ít. Hôm nay, Lâm Lôi tu luyện thành hai đại thân, hắn ta tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội gia tăng thực lực. Bồn tôn đã bắt đầu tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc. Trọng lực không gian huyền ảo vẫn không cách nào nhập môn. Ngược lại, hỏa nguyên tố pháp tắc lại nhập môn rồi. Lâm Lôi tự giễu mà cười. Đương nhiên, nhập môn chỉ là đơn giản nhất hỏa chỉ nguyên tố huyền ảo. Bất kể là hỏa nguyên tố pháp tắc hay là đại địa pháp tắc đơn giản nhất, huyền ảo cũng chỉ là hỏa chỉ nguyên tố và thổ chỉ nguyên tố mà thôi. Hơn nữa, lĩnh ngộ thổ chi nguyên tố cùng lĩnh ngộ hỏa chỉ nguyên tố lại có chút ngại ngùng cùng loại. Lâm Lôi lĩnh ngộ hỏa chi nguyên tố huyền ảo ngược lại tương đối dễ dàng nhập môn. Lâm Lôi, ngươi đã tỉnh rồi. Địch Địa Á giờ phút này cũng mở đôi mắt. Tu luyện thế nào rồi? Lâm Lôi đứng dậy hỏi. Được rồi, bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc huyền ảo đã có 5 loại rồi. Địch Địa Á nói. Phong nguyên tố pháp tắc tổng cộng gồm 9 loại huyền ảo. Lúc luyện hóa thượng vị thần cách, Địch Ly Á đã thông hiểu 4 loại pháp tắc huyền ảo. Tốn hào 6 năm thời gian, Địch Ly Á cũng mới chỉ lĩnh ngộ thêm 1 loại. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài uống một chén. Lâm Lôi cùng Địch Ly Á sóng vai đi ra khỏi phòng. Lữ trình rất yên lặng, đại đa số ác ma đều ở trong phòng tù luyện. Lúc này trong đại sảnh cũng chỉ có mấy người mà thôi. Đương nhiên trong đó dám chắc có hai người, Bối Bối cùng với Ni Ti. Lầm Lôi và Địch Ly Á thật là bất ngờ đấy. Các người cũng đi ra ư? Từ bên cạnh Lầm Lôi đi tới một người, đó là ca ca của Ni Ti. Tắt Lạc Mông quả là bất ngờ. Lầm Lôi cười mà nói, đi, chúng ta đi uống một chén. Tắt Lạc Mông ca ca của Ni Ti cũng là một thượng vị thần cường giả. Bất quá Lầm Lôi đoán Tắt Lạc Mông chỉ có thể xem như thượng vị thần bình thường, còn người cực mạnh bảo vệ chính cho chuyến đi lần này là vị lục tinh ác ma cùng với ba vị năm tinh ác ma kia. Lầm Lôi bọn họ ba người đều liền cùng đi về phía Bối Bối và Ni Ti. Lúc đó Bối Bối đang ngồi nói chuyện cùng với Ni Ti. Ni Ti à, người nói tại sao đàn bà các ngươi lại vừa xinh đẹp lại vừa ngu xuẩn như vậy? Bối Bối đang ngồi ở trên ghế mà hỏi Ni Ti ở bên cạnh. Ni Ti chỉ suy nghĩ chốc lát đã trả lời ngay. À, ta biết rồi. Thân ái, Ni Ti nói đi. Bối Bối nhìn Ni Ti. Đàn bà xinh đẹp như vậy là để cho nam nhân các người yêu chúng ta. Về phần đàn bà ngu xuẩn, đó là để khiến ta yêu các người đấy. Bối Bối trừng mắt, ngu xuẩn mới yêu ta ư? Không ngu xuẩn sao lại yêu các người chứ? Vẻ mặt của Ni Ti đầy nét nghi hoặc. Bối Bối buồn rầu vỗ đầu. Sao hắn luôn đấu không lại Ni Ti cơ chứ? Bên cạnh Lâm Lôi, ba người nghe được đoạn đối thoại của hai đứa không khỏi đều nở nụ cười. Bối Bối vừa quay đầu kinh ngạc nhìn Lâm Lôi. Lão đại, các người tiếp tục đi, chúng ta ngồi một bên cũng được. Lâm Lôi cười mà nói, trong đại sảnh có đặt vô số bàn hình tròn, bình thường đều có thể để cho ba người, bốn người cùng ngồi. Lâm Lôi, Địch Ly Á, Tắt Lạc Mông, ba người liền tiến đến ngồi ở một góc của đại sảnh. Lầm Đôi, Bối Bối quả là rất khả ái. Tắt Lạc Mông cười mà nói. Bất chợt Tắt Lạc Mông không biết suy nghĩ gì mà hơi trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chợt triển khai thần chi lĩnh vực, mang Lầm Đôi, Địch Ly Á hai người đều vây trong phạm vi của thần chi lĩnh vực. Lầm Đôi, Địch Ly Á hai người nghi hoặc nhìn Tắt Lạc Mông. Tắt Lạc Mông cười mà nói, Lầm Đôi, Địch Ly Á, ta muốn nói một chuyện, bất quá không thể để người khác nghe được, cho nên mới hoàn toàn cách ly mọi thanh âm. Lầm Lôi và Địch Ly Á hai người đều kinh ngạc nhìn Tát Lạc Mông. Có chuyện gì cần bí ẩn như thế? Có chuyện này số người biết cực nhỏ, nhưng 6 năm qua bụi bụi của ta cùng đệ đệ Bối Bối của các ngươi quan hệ rất tốt, nên chuyện này ta sẽ nói cho ngươi. Tát Lạc Mông vẻ mặt chợt nghiêm túc. Có chuyện ư? Lầm Lôi, Địch Ly Á đáy lòng nghi hoặc. Tát Lạc Mông chậm rãi nói, các người cũng biết đó, lúc đầu địa điểm của chuyến hộ tống này ở nơi nào không? Lúc đầu ư? Lần lượt cao mày hỏi, không phải Đế Dực Thành sao? Không phải. Tát Lạc Mông lắc đầu, căn cứ ta nghe nói, địa điểm lúc đầu xuất phát là Phong Nhàm Phủ. Phong Nhàm Phủ ư? Lần lượt kinh hãi. Phong Nhàm Phủ chính là một phủ thuộc phía tây bộ của Tử Kinh Đại Lục, mà Diệp Bộ Phủ thuộc về Trung Bộ, còn Hồng Dương Phủ ở Mãi Đồng Bộ. Đúng đấy, Tát Lạc Mông nghiêm túc nói, có lời đồn, chi hộ tống lần trước trên đường đã lọt vào tay địch nhân, ác ma cơ hồ chết hết, chỉ còn lại có mấy người, cho nên các nhân lại thuê một đám ác ma chúng ta ở Đế Dực Thành. Lầm Lôi và Địch Ly Á cả kinh, người biết rồi sao lại còn nhận? Lầm Lôi lập tức phát hiện điểm bất thường. Thứ nhất, đó chỉ là đồn đại. Tát Lạc Mông cười khổ giải thích, tiếp theo ta biết lời đồn này cũng mới nửa năm trước đây thôi. Lầm Lôi trong nháy mắt đã hiểu ra, mọi người đều đã xuất phát 6 năm, nếu ở nửa năm trước đây, vậy Tát Lạc Mông xem ra cũng đã tại Kim Trúc tánh mạng nghe được những người khác nói. Đó chỉ là đồn đại thôi, Tát Lạc Mông lắc đầu thấp giọng nói, đừng không tin, các người ngẫm lại mà xem, bọn họ tại sao phải để chúng ta tập hợp ở tửu quán mà không dám để chúng ta tụ tập ở cửa thành, lại còn phải đợi đến đêm, sau đó len lén nhanh chóng tiến vào Kim Trúc tánh mạng. Chúng ta đều còn chưa đứng vững, Kim Trúc tánh mạng đã liền lập tức khởi động. Lầm Đôi vừa nghe cũng hiểu được chút đạo lý, cho nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tắt Lạc Mông thấp giọng nói, khi chính thức gặp phải sự nguy hiểm, địch nhân sẽ không quá độc ác đối với chúng ta. Chúng ta trực tiếp tứ tán chạy thoát đi, bảo trụ tánh mạng mới quan trọng nhất. Nhiệm vụ này thất bại cũng chỉ là không được trả công thôi. Lầm Đôi và Địch Ly Á đều khẽ gật đầu. Sau đó Tắt Lạc Mông giải trừ thần chi lĩnh vực, ba người liền uống rượu tùy ý nói chuyện. Đột nhiên một đạo thần thức xẹt qua toàn Kim Trúc tánh mạng. Lầm Lôi cùng Địch Ly Á hai người không phát hiện chút nào, Nhưng sắc mặt của Tát Lạc Mông chợt biến đổi, khẽ hô: "Thần thức điều tra ư?" "Thần thức điều tra." Lầm Lôi cũng tỏ ra cả kinh. Lầm Lôi và Tát Lạc Mông và những người khác cơ hồ trong nháy mắt đã biến mất ở bên cạnh, rồi xuất hiện bên cửa sổ. Bọn họ đều hướng ra ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài. Giữa không trung hạo hạo đãng đãng, chừng mấy trăm người đang đứng. Cầm đầu là một người thân hình thon dài, tóc bạch hoa, thế nhưng khuôn mặt lại cực kỳ tuấn tú, thoạt nhìn chỉ như một người thanh niên. Hắn còn đeo một thanh kiếm trên lưng. "Đeo kiếm ư?" Lầm Lôi nghi hoặc. Trên địa ngục rất ít cường giả mang theo binh khí bảo bối ở trên người, phần lớn đều là thu vào không gian giới chỉ. Nhiều thượng vị thần như vậy, tên thanh niên tuấn tú sắc mặt hơi đổi, làm thủ lĩnh một nhóm cướp khá nổi danh suốt phương viên trăm ngàn dặm, hắn cũng biết đội ngũ nào có thể cướp, đội ngũ nào không thể cướp được. "Đại nhân, chúng ta động hay không động thủ?" Một trung niên nhân phía sau thấp giọng hỏi. Thanh niên tuấn tú kia không chút do dự lập tức xoay người. "Động thủ ư? Đầu người có bệnh sao? Mọi người lùi thôi." Nhất thời ngay lúc ấy, mấy trăm tên cường đạo hướng phía dưới cực nhanh mà chạy trốn, còn Kim Trúc Thánh Mạng không ảnh hưởng chút nào, tiếp tục đi tới. Bên trong Kim Trúc Thánh Mạng, Lầm Lôi bọn họ lại đi về chỗ ngồi cũ. Tăn Lạc Mông khẽ cười nói: "Xem ra là ta quá khẩn trương rồi, đám cường đạo này so với ta tưởng tượng còn nhát gan hơn đấy. Người của chúng ta chưa từng đi ra ngoài, bọn họ đều sợ đến lập tức chạy thoát." Lầm Lôi cũng cười, vừa rồi chính mình cũng thực sự lại càng hoảng sợ. Tát Lạc Mông vừa hô có thần thức điều tra, thế nhưng chính mình phát hiện không được, rõ ràng thần thức điều tra là một thượng vị thần. Đối với Lầm Lôi mà nói, thượng vị thần đủ để khiến cho hắn cảnh giác rồi. Tát Lạc Mông tiên sinh, Địch Địa mở miệng cười mà nói: "Người cũng không cần cầu khẩn trương cho lắm, thì bất kể cường đạo cỡ nào lợi hại, chúng ta không phải còn có Lý Nhĩ Mông Từ đại nhân sao? Có hắn ở đây, chuyện cũng không tới chúng ta quan tâm." Tát Lạc Mông đồng ý gật đầu. "Địch Lý Á không thể nói như vậy." Lâm Lôi nói. "Hả?" Địch Lý Á nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nhắc nhở: "Đám cường đạo này cơ hồ đều là trung vị thần. Bình thường nếu có vài thượng vị thần trong nhóm cường đạo, đồng thời số lượng trung vị thần dám chắc cũng rất nhiều." Địch Lý Á và Tát Lạc Mông đều gật đầu. "Không thấy được đám cường đạo vừa rồi sao? Thượng vị thần chỉ có một người, nhưng thủ hạ đã có mấy trăm. Nếu bọn họ thực sự giết qua, cường giả của địch nhân chúng ta không sợ vì có Lý Nhị Mông Từ bọn họ đỡ. Nhưng nếu địch nhân số lượng đông, nói không chừng chúng ta sẽ bị một đám trung vị thần tới giết." Lầm Lôi bất đắc dĩ nói: "Dù sao trung vị thần ác ma chúng ta cũng chỉ có gần 100 người thôi." Lúc này Địch Lý Á mới ý thức được điểm đó. Nếu như chính thức gặp phải quần thể đại chiến thì Lý Nhĩ Mông Tư một người có thể đồng thời giết được mấy người, cho dù có thể cứu Lầm Lôi bọn họ, nhưng lẽ nào hắn sẽ cứu ư? Không thân không quen, vì sao mà cứu? Xem ra chúng ta thực sự cần cẩn thận một chút. Địch Lý Á nói: "Lão đại, các người đang nói cái gì vậy? Bối bối cùng với Ni Ti cùng đi tới." Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.